đi bỏ lại vòng trời, anh ra đi mang theo ngậm ngùi cánh đồng mới tổ quốc không gian sông núi thân thương mát ngát tình người. Thương quê hương điều linh đọa đầy nhiều không gian dân quê đời này, nước ngàn mới những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải cầu thề. Trời Việt thanh hằng quê hương ta đó, bao nhiêu thương nhớ từ đường bay xưa cho mùa kinh hoàng. Mẹ Việt Nam ơi, bao nhiêu công khó vùng trời thân yêu anh bay xa mãi, từng đàn chiến sĩ nhớ quê nhà.
Nam Phương Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM xin kính gửi lời chào đến quý thính giả tại Dallas Fort Worth, Texas cũng như quý thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 641-552-5042 vào mỗi thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thành Đốn, 5 giờ chiều thứ bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ bảy, là ngày 10 tháng 6 năm 2023. Từ phòng vi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1160 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Power Talk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô Nam Phương, tình mến thưa cô.
Dạ Nam Phương chào chú à, chú khỏe không ạ? À?
Tôi khỏe, nhưng mà nhiều khi buổi sáng thứ bảy trời rất đẹp nhưng mà rồi kỹ thuật này không đẹp đối với chúng ta. Có biết là lễ Phật đản đã diễn ra vào thứ sáu tuần trước, ngày mùng 2 tháng 6 năm 2023. Là vì ngày lễ cuối tuần nên tất cả các chùa chiền cũng như các thầy trong và ngoài nước này đều bận rộn quá. Chúng ta không có dịp để là thực hiện một cái chương trình này. Ngày lễ Phật đản là ngày đặc biệt gợi nhắc Phật tử về lòng từ bi nhân ái, tạo điều kiện cho mỗi người để có thể trở thành phiên bản tốt hơn cho chính mình, đóng góp tích cực cho xã hội và làm hạnh phúc cho những người xung quanh. Lễ Phật đản năm nay tại Việt Nam có những gì cần biết hay không? Hay có những điều gì đã xảy ra? Người khách mời của chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay sẽ tâm tình với tôi về suy nghĩ này. Xin Đà Phật từ Đài Sài Gòn cũng cho chúng con rất là hân hạnh được mời thầy lên một lần nữa. Xin gửi lời chào đến Hòa Thượng Thích Không Tánh nếu thầy nghe được con ạ.
Xin Đà Phật kính thưa anh Phan Đình Minh, kính thưa quý đài. Thưa thì chúng tôi cũng xin phép trường hợp nếu trường hợp quý đài anh Phan Huỳnh Minh có cần muốn biết gì về cái lễ Phật đản Phật lịch 2567 năm nay thì chúng tôi cũng xin sẽ trình bày sơ qua tóm tắt để cho quý đài cũng như toàn thể quý thính giả Đài Sài Gòn Dallas, tất cả quý vị đều được biết. Nam Mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật, thưa thầy, con cảm ơn thầy. Thầy đang bận đó, nhưng mà rồi phút chót thầy cũng đến với chương trình cho con được. Thứ nhất là hỏi thăm sức khỏe, tình trạng sau Covid đã 2-3 năm rồi, tình trạng sức khỏe của thầy bây giờ như thế nào, thưa thầy Không Tánh ạ?
Dạ thưa, cảm ơn anh Phan Đình Minh. Thì hiện tại thì sức khỏe của tôi là cũng yếu lắm so với trước đây. Sau cái thời gian Covid đó thì tôi bị bại liệt luôn rồi, không đi được. Rồi cuối cùng chữa trị cũng mấy tháng, đồng thời sau đó thì nó được khỏe lại thì nhưng mà rồi toàn bộ thì nó cũng yếu lắm. Rồi sau đó thì chúng tôi bị cái đục thủy tinh thể mắt. Rồi thì cho nên phải đi mổ, đi mổ hết cả hai mắt. Thì bây giờ nó cũng sáng lại. Sau khi mổ cách đây cũng năm nó sáng lại. Nhưng mà rồi thì bây giờ thì ví dụ như mình đọc uy tín hay là mình nhồi lấy thì chừng 5-7 phút à. Hồi xưa thì làm việc cả đêm cả ngày cũng được, bây giờ thì 5-10-15 phút tới là nước mắt nó chảy ra, nó xấu, cũng khó chịu lắm. Thành ra cho mình cũng cố gắng vậy thôi. Mắt bây giờ thì nó cũng đương rất yếu, và chân đi thì nó cũng không được khỏe lắm, cũng xin thưa. Nhưng mà ví dụ như mình cũng có một cái hồi bảo cái lý tưởng, thì bây giờ có khó khăn gì, bệnh tật gì đó thì mình cũng cố gắng để cũng có uống thuốc, rồi nhờ quá thì cũng cố gắng để mà vượt qua, để mình có thể. Dạ vâng, dạ xin thưa, cho hiện tại cũng nó cứ bệnh đau hoài. Dạ vâng, dạ, dạ.
Thưa thầy, tất cả những điều gì thầy nói con nghĩ là con cũng không có khác thầy đâu. Người ta cứ bảo là hay con cứ suy nghĩ trong con thôi. Mình càng có tuổi mình càng mau nước mắt thưa thầy. Mau nước mắt nhiều khi có những chuyện không vui chung quanh. Mau nước mắt cũng có khi là vì những cái việc mà cái tuổi mắt của thầy với con nó đến cái thời điểm nào đó nó phải như vậy thôi. Cái điều quan trọng là cuộc đời sinh hoạt của thầy, thầy cho con đi bên cạnh song song bao nhiêu năm nay. Hay nói ngược lại là những điều gì xảy ra những thời gian cận đại, thầy lớn lên và con lớn lên có thể cùng một thế hệ đều biết cả. Những cái điều gì con có lặp lại nó cũng đã là quá khứ, nhưng cái quá khứ 48 năm nó không có gì thay đổi cả. Nhớ lại ngày 2 tháng 11 năm 1975, ở dưới Cần Thơ có 12 tăng ni đã tự thiêu để phản đối, để tìm yêu sách tự do. Nhớ lại ngày 4 tháng 11 năm 1981, nhà cầm quyền Hà Nội lập ra cái gọi là Hội Phật giáo Việt Nam. Từ những lần 1975, 12 tăng ni tự thiêu để phản đối, đòi tự do nhân quyền. Rồi đến năm 81 có cái tổ chức gọi là Phật giáo Việt Nam. Nó chặt đầu, nó chặt đuôi, mà nó chỉ để là Phật giáo Việt Nam. Có điều gì cần nhớ lại những cái điều mà đã xảy ra nhân ngày lễ Phật đản năm nay, A Di Đà Phật thưa thầy?
Dạ vâng, thì cũng xin thưa bà nhắc lại cái tình trạng của Phật giáo Việt Nam thì nó cũng buồn lắm. Nói chung thì còn nói riêng mà Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất á, thì quá nói là có thể nói rằng là như anh Phan Đình Minh với đài với toàn thể quý sư tăng đức và Phật tử trong và ngoài nước, tôi nghĩ rằng cũng có biết hết những cái vị mà gọi là từ ví dụ là từ khoảng 60 tuổi hay 50 tuổi đó về trước á, thì tôi nghĩ rằng đều nắm rõ, biết rõ những cái đàn áp, những cái khó khăn, những nghịch cảnh của Phật giáo. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là như anh Phan Đình Minh vừa nhắc đến cái vụ tự thiêu ở Cần Thơ, rồi nhiều cái vụ khác nữa, nhiều người tù đầy, rồi có những người chết trong bệnh viện, có những người chết trong tù, rồi cũng bao nhiêu cái quý thầy mà dấn thân tranh đấu để bảo vệ Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất thì tù đầy chết chóc. Rồi tôi cũng có trình bày trong một cái văn thơ, trong một cái thơ phỏng vấn trước đây của cô Song Chi á, nhưng mà chưa rằng cũng bây giờ cũng dạ xin thưa, thì bây giờ tóm tắt lại thì có nhiều cái nỗi đau thương lắm, thành để cho nên chúng ta cũng không thì thành để chẳng qua nó là cái trong cái hoàn cảnh mà mình sống ở trong một cái dưới một cái thể chế chính trị đó, như vậy đó, khổ cái nha vậy. Rồi cộng vào thì áo thành là chúng tôi bây giờ cũng không biết như thế nào, thì kể từ khi mà phải nói rằng là bản thân tôi thì bây giờ đương cũng là một cái thành viên mà phải nói rằng là từ thực tế từ thời của ngài để giúp tăng thống đến ngày Đại Tam tăng thống, rồi đến ngày Hiện Quang, rồi đến ngày Quảng Độ là Đệ Ngũ tăng thống đó, thì tôi đều am tường hết á. Nhưng mà điều quan trọng là và tôi nghĩ rằng cũng có nhiều thầy trong giáo hội đều biết hết, nhưng mà có lẽ bây giờ nhiều vị ta không có nói ra, ta cũng ngại theo đó, hoặc là ta muốn cho nó yên thôi. Bởi vì trước cái xã hội này mà nếu như cái gì mình nói không vừa ý thì hoặc là mình đối kháng lại thì họ cho là phản động, rồi cho chống đối, rồi tù đầy, rồi bao nhiêu cái sự đủ thứ hết. Thành đến cho nên như tôi đây thì bây giờ chùa thì cũng không còn, rồi bây giờ cái tình này hồi xưa thì cũng Phật tử rồi cũng ủng hộ cũng nhiều lắm khá lắm, nhưng mà từ sau khi thấy chùa mình mất rồi động vào nhà nước họ đàn áp Phật cô lập rồi các thứ đó, thì cái Phật tử thì cũng không ai dám, nhiều khi Phật tử cũng có lòng của mình đó nữa, nhưng mà họ cũng ngại bị ảnh hưởng cái chuyện này những cái gia đình nên họ cũng tránh. Cũng có những người họ giúp đỡ mà họ cũng dám nữa, học là họ giúp đỡ ngầm thôi. Chứ còn bây giờ phải nói hồi xưa là biết bao nhiêu Phật tử, biết bao nhiêu thầy ủng hộ hết rồi, bây giờ thì luôn vui thì không có ai, bây giờ chỉ sống nhờ ở cái chùa Giá Kho này.
Nhắc lại những thời ngày hôm qua, thầy nói những người ở tuổi của thầy, của con, chúng tôi mất đường dây với Hòa Thượng Thích Không Tánh, xin cáo lỗi cùng quý vị. Chúng tôi, cô Nam Phương sẽ nối lại đường dây này cho chúng ta. Chúng tôi cảm ơn cô Nam Phương đã nối đường dây lại với Hòa Thượng Thích Không Tánh. A Di Đà Phật, thầy nghe được con.
Dạ, dạ, A Di Đà Phật, cảm ơn anh Đường Vinh. Tôi nói anh phỏng vấn những vị khác đi, chứ phỏng vấn tôi là nó chặn máy à, nó cắt hoài à. Mình nói thẳng ra thì cái nó nghe cái là nó lại cắt máy, cái xã hội đó nó như vậy đó, thành từ cho nên dạ.
Hôm trước thì nói với con là tụi nhỏ nó phá quá.
Dạ vâng, tụi nhỏ nó phá.
Tụi nhỏ nó phá.
Dạ thì thôi thì nó... Dạ vâng, thì bây giờ vậy thì để mình nói nó nhẹ nhẹ thôi, để
nó nhẹ nhẹ
hay là mình nói ấy thì sao á, để cho nó khỏi phá khỏi vặn, nhỏ người nhỏ nó đâu có hiểu cho mình đâu, khổ cái vậy.
Thực ra thì tất cả những điều gì thầy nói tâm tốt, những gì con phát biểu cũng đều là tâm tốt cả, thưa thầy. Mình đâu có nói, mình nói tất cả những cái điều nó sự thật, nhưng mà cái sự thật ấy, từ những ngài đệ nhất tăng thống, con không biết là có phải ngài Thích Đôn Hậu có phải là đệ nhất tăng thống hay không, thầy dạy con.
Ngài đệ nhất là ngài Tịnh Thiết. Ngài đệ nhị là ngài Truyền Tôn. Ngài đệ tam mới là Đôn Hậu, ngài Ô Đôn Hậu. Đệ tứ là ngài Hiền Quang, là đệ ngũ là ngài Quảng Độ, vậy đó.
Ngài đệ tứ với ngài đệ ngũ thì con rất là thân vì có thầy ở bên cạnh. Con còn nhớ mãi thầy nói nó hút máu ngài Huyền Quang cho tới chết. Tất cả những cái điều mà thực sự thì con xin dùng cái chữ của Phật giáo là Phật giáo đang trải qua cơn pháp nạn kỳ hai. Ngài nào đó nói với quen con đọc, hình như là ngài Đôn Hậu thì phải, ngài nói là tình trạng anh em bốn bề một nhà chỉ được có 10 ngày thôi, tức là sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 chỉ có 10 ngày thôi. 10 ngày.
Dạ.
Điều đó có đúng không? Có đúng không?
Dạ. Vâng. Dạ, thưa đúng rồi. Chẳng hạn như ngài Đôn Hậu thì tôi biết ngài là cũng được nhà nước họ rước đi vào cái Tết Mậu Thân, rồi ra ngoài miền Bắc rồi làm nhiều việc, rồi sau này đưa lên chức vụ rất là lớn, chủ tịch của cái chính phủ rồi gì, nhiều chức vụ lắm. Nhưng mà đến khi sau 75 thì rồi ngài cũng được đưa vô trong Quốc hội, rồi là vì làm trong Quốc hội. Nhưng mà khi mà ngài đặt cái vấn đề mà bắt đầu mà ngài vô trong này, ngài thấy được cái tình hình vậy đó, và cộng vào đó ngài đặt cái vấn đề tại sao lại xin trả lời về cái chết của cụ Hòa Thượng Thích Thiện Minh đó, là cố vấn của Viện Hóa Đạo, tại sao chết trong tù như vậy như kia. Thì người ta yêu cụ là lúc bây giờ thì Hòa Thượng Đôn Hậu mới đề nghị các cái vấn đề đó, thì lúc bây giờ nhà nước họ thì gần như họ hạ tầng cái công tác ra đó, rồi bắt đầu họ lơ ra, rồi coi như về sau cũng đúng ra là một cái dân biểu quốc hội rồi này nọ nữa mà. Đừng cũng có chức vị chức kia rất lớn, cho nên người ta cũng nói là ngài Đôn Hậu là cũng là cái người là cũng là thân với cộng sản, làm việc cái nhà nước cộng sản, thì cái việc đó cũng đúng. Nhưng mà về sau này thì đến khi sau 75 nó ra rồi này, ở ngoài Hà Nội một thời gian, rồi sau 75 thì mới nhìn thấy cái tình hình Phật giáo ở rồi như vậy đó, thì ngài mới là bắt đầu cũng gần như theo nói như thông thường là nói rằng như phản tỉnh như đó, cũng như kêu là phản tỉnh, và thấy như vậy thì bắt đầu đặt vấn đề bơi qua phía nhà nước. Thì và thì lúc bây giờ thì nhà nước họ cũng không ấy, mà họ lại còn còn về sau này rồi về ngày đến độ mà cũng bị bại liệt rồi thì là cũng không còn ở trong quốc hội rồi, cũng không được được cái gì nữa. Thì lúc bây giờ thì ngài cũng sau đó thì đến đám tang của ngài nữa rồi ngài mới để cái di chúc, ngài để di chúc lại là cho ngài Huyền Quang với ngài Quang Độ với ngài Pháp Tri rồi quý ngài đó để xin tiếp tục để mà phục hồi cái giáo hội Phật giáo Việt Nam tốt nhất. Thì cái việc nó cũng dài dòng lắm, thành thử cho nên rồi sau đó thì ngài cũng ra đi viên tịch. Rồi đến cái đời sau này thì ngài Huyền Quang rồi ngài Quang Độ các ngài đó cũng tiếp tục cũng gặp rất nhiều cái khó khăn, thì tôi nghĩ rằng bà con trong và ngoài nước cũng biết hết rồi. Tại vì mình kể rõ ra từng chi tiết thì nó cũng có thời gian mà. Hơn nữa rồi kể nếu mà tôi kể rõ ra đây thì nó lại ngăn nó điện thoại vậy, nhiều khi không cho nói nó cũng khó lòng.
Thưa thầy, con được biết đến ngài Đôn Hậu qua thầy là những tháng ngày cuối cuộc đời của ngài. Con cũng đọc nhiều về về ngài Đôn Hậu, tình đoàn kết yêu thương kính trọng. Trước kia chỉ được có 10 ngày nói sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, sau 10 ngày đó tình đoàn kết xưa nay bây giờ đã hết, lòng yêu thương đổi thành ghét cay ghét đắng, sự kính trọng cũng không còn. Tất cả những cái câu mà thầy vừa mới nói, có người bảo là ngài làm việc với phía bên kia, nhưng mà thôi cái điều đó cũng tốt thôi, là vì không có ở trong chăn thì mới biết chăn có giận được. Như con thưa với thầy, con không biết gì về cộng sản ngoài những điều mà cuộc đời con trải qua. Con không trực tiếp phải đi tù như những người bạn đồng đội của con ngày hôm qua. Con vẫn vinh danh những người này, con vinh danh những người thương phê binh, những người họ đã can đảm cho cuộc chiến. Nói phần đầu cho ngày hôm nay đến ngày lễ Phật đản năm 2567 thì phải. Con cách đây có gì một tuần trước hay là mấy cách đây mấy ngày, lý do con mời thầy nữa là vì thầy gửi cho con một cái bức thư của Hòa thượng Thích Chí Thắng ở ngoài Huế, nói về cái lễ Phật đản ở ngoài Huế. Thầy biết gì về lễ Phật đản năm nay tại ngoài Huế và tại chùa Giác Hoa nơi thầy ở A Di Đà Phật thưa thầy?
Dạ thì cũng xin thưa là cũng theo cái tinh thần của cái thông bạch và những cái thông tư của Hòa thượng viện trưởng hội đồng điều hành của Tăng đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Bây giờ hiện tại thì Hòa thượng cũng đương xử lý thường vụ hội đồng chứng minh, hội đồng điện thoại của giáo hội của tăng đoàn. Bởi vì là hòa thượng trưởng lão hòa thượng Thích Thiện Hạnh đó, ngài là thượng thủ của giáo hội của tăng đoàn thì đã viên tịch. Cho nên bây giờ khi mà hòa thượng viên định cũng kế tục là để là cũng xử lý thường vụ đó, tức là kiêm viện trưởng của hội đồng điều hành, thì có ra những cái thông tư về cái xin kêu gọi toàn thể tăng ni Phật tử để báo đền cái ơn cao dày của đức bổn sư, cho nên đã tổ chức cái lễ Phật đản cho nó được trang nghiêm thành kính. Thì từ đó cho nên rồi hòa thượng chí thắng cũng là trong hội đồng lúc bây giờ hội đồng đã họp rồi, trước về lễ Phật đản có một tháng. Lúc bây giờ cả hội đồng thì cũng bầu tôi là làm trưởng ban về cái đại lễ Phật đản năm nay, và hòa thượng chí thắng là cũng là phó trưởng ban, và đồng thời hòa thượng chí thắng tức là đi trưởng ban trị sự cũng như chánh đại diện của cái tăng đoàn của giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất ở Thừa Thiên. Thì khi mà theo cái các cái thông tập của trong ba hội đồng điều hành đi xuống thì hòa thượng chí thắng cũng có tổ chức và đã tổ chức cái lễ Phật đản và lập lễ đài cũng như là rất là trang nghiêm. Thì ở đây chúng tôi cũng xin tóm tắt thì theo như cái bản tường trình, bởi vì chính cái ngày lễ Phật đản đó là chính tôi là cái người mà đọc cái thông điệp Phật đản năm nay. Mà trong cái thời gian mà tôi đương đọc thông điệp thì công an đoàn 20-30 người họ tràn vào trong cái hàng ngũ của Phật tử đưa dự lễ, họ xem qua họ làm làm cho Phật tử họ cũng rất e ngại. Và khi mà chúng tôi tuyên đọc thông điệp đó thì coi như nó phá sóng đi, không có cho coi như người ta ra một số quý vị để ghi âm chụp hình thì công an họ lại họ cản, họ không cho. Và cho nên dạ vâng, thì đồng thời thì phải nói là bây giờ kể lại từ đầu thì có thể nói trong cái thông bạch của Hòa Thượng Chí Thắng có kể lại, bởi vì Hòa Thượng là người lãnh đạo ở ngoài Thừa Thiên Huế, thì Hòa Thượng Chí Thắng có kể rằng là lúc bây giờ là cái chùa Tổ Đình Quốc Ân là một nơi tổ đình nghĩa là đã lâu đời ở Thừa Thiên Huế rồi. Lúc bây giờ thì lập cái lễ đài đó, thì đồng thời cái thượng tọa trụ trì ở đó thì đứng ra tổ chức và làm các lễ đài, thì công an nó vào nó cách giữ, nó ép là không có được làm cái gì cả rồi này nọ, rồi các thứ nó ngăn cản, rồi lũ thứ, rồi trên cái bảng mà về đề là kính mừng đại lễ Phật đản đó, thì và có đề cái câu trên là tăng đoàn giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, thì nó đem cái xịt đi, cái xịt sơn đi, nó bỏ cái chữ là tăng đoàn đi, rồi bỏ cái chữ thống nhất đi để chỉ còn lại cái giáo hội Phật giáo Việt Nam. Mà giáo hội Phật giáo Việt Nam đó là giáo hội của nhà nước và quốc dân mà, làm được cho nên người ta cũng rất là hoang mang. Rồi những cái lễ cử hành cái lễ cho đại tường của ngài thượng thủ thượng thủ Thích Thiện Hạnh á, thì nó cũng vô nó xịt sơn, nó xóa đi mất cái các cái hàng chữ đó chẳng hạn. Thì xin thưa là phải nói rằng gặp rất nhiều khó khăn. Rồi theo như về sau này đó thì chúng tôi được biết đó là chẳng hạn như khi mà lễ Phật đản á, thì nhiều Phật tử họ điện họ báo họ đây là ở Phú Vang hoặc là những một đại diện ở gần ở thành phố Huế thì cho biết rằng là bây giờ công an họ đến ngay nhà luôn đó, họ chặn, họ không có cho Phật tử ta đi dự lễ Phật đản đó là một. Thứ hai là chẳng hạn như bây giờ ở tại Huế thì tượng những vị như là tượng tọa Thích Kế Thích Kế Viên và tổ chức Thế Viên thì cũng trong ban tổ chức lễ Phật đản, thì là công an cũng tới để thuyết phục yêu cầu là không có được đi dự lễ Phật đản. Rồi thì chẳng hạn như là thượng tọa ở dưới kia gì đó thì là cũng coi như là cũng bị ngăn cản. Rồi riêng cái phái đoàn của Hòa Thượng Thích Viên Định là viện trưởng hội đồng điều hành của tăng đoàn thì từ Bình Định ở từ tổ đình Thập Tháp đi ra Thừa Thiên Huế để dự lễ để chứng minh cái lễ đó, thì trên đường đi bị ngăn chặn này nọ các thứ, họ xét giữ, họ đòi hỏi giấy tờ hoặc là rồi họ chặn như vậy để làm rồi cuối cùng rồi thì họ cho đi, mình nó làm được trễ nải hết mọi công việc. Rồi chẳng hạn như là một số quý thầy ở một số các tỉnh hay đô Phật tử cũng bị đơn công an họ đến họ đề nghị là không có được đi về dự lễ. Và riêng thượng tọa Thích Minh Trân là trụ trì tổ đình Quốc Ân là gặp rất nhiều khó khăn bị dạ vâng. Thì ngoài ra thì chẳng hạn như cũng có những nhiều vị ở đây, tôi bây giờ đây thì bất ngờ anh hỏi thì là tôi cũng không có nhớ hết cho chính bản thân như ở tại tổ đình Thập Tháp của Hòa Thượng Viện Trưởng thì công an họ canh gác, họ bao vây, họ cũng cô lập. Rồi chùa Phúc Thành đó thì cũng bị công an theo dõi. Và ngay cả cái ngày mà chúng tôi ra Huế để tham dự thì tôi đi đâu một tí là công an nó vẫn bám sát theo. Đến khi mà tôi vào một cái nhà Phật tử đó để mà cúng lễ đó, Phật tử đó mời, thì lúc bây giờ công an họ vẫn theo và họ canh nó trước cửa nhà Phật tử đó. Đến khi mà thấy đến một chút lâu họ thấy là chúng tôi không ra thì họ vào trong cái nhà Phật tử rồi đây ông thầy đó ông vào trong đó ông làm gì mà ông ở lâu vậy, thì quý Phật tử nói thì vào cúng thì thôi chứ có gì đâu đó. Điều đó rồi cậm vào thì họ coi như theo dõi và cô lập và khách nhiễu và họ xịt sơn thì đồ trên các cái bản mừng lễ Phật đản như vậy làm thành thứ dân phá sóng trong cái buổi lễ. Rồi đồng thời công an thì vào xen vào trong buổi lễ cử hành lễ Phật đản. Thành bây giờ nên hay nói rằng là có nhiều người hỏi như vậy thì cái tình này rõ ràng là có những cái sự đàn áp nó như vậy đó, cái sự khó khăn như vậy đó mà chúng tôi cũng cũng khi được cho nên Hòa Thượng Thích Chí Thắng mới ra một cái thông bạch để tường trình về cái lễ và thay mặt cho giáo tăng đoàn, cho giáo hội để mà tường trình cái những cái đàn áp, những cái sách nhiễu, những cái khó khăn đó đối với tăng đoàn, đối với giáo hội. Thành thử vậy mình cũng xin thưa qua như vậy để cho quý là bà con đồng bào được biết. Thành thử chứ đừng nghĩ rằng là giáo hội là vẫn cứ không có khó khăn gì, thì đó thì cũng xin thưa riêng còn trường hợp riêng các tổ chức khác thì chúng tôi thế nào biết, cho riêng người tăng đoàn giáo hội Phật giáo không biết, phải nay đàn áp rất là nặng nề. Xin
Đạo Phật trước thầy ngoài bậc chân tu trong giáo hội Việt Nam thống nhất như thầy, con nghĩ những người Phật tử ở bên ngoài này cũng có những người trẻ còn trẻ như con thì theo có biết vào máy tính, máy computer để tìm hiểu được.
Anh Phan Đình Minh anh gọi cho Hòa Thượng để phỏng vấn mà Hòa Thượng hứa mà không có, rồi bây giờ anh chờ quá trời luôn mà làm trễ rồi, tính giả sao đương chờ Hòa Thượng dữ lắm đó. Mà bây giờ cái công việc nó lỡ rồi tôi phải
con biết đường dây bên kia.
Hòa Thượng Chí Thắng mới gọi Hòa Thượng cho ông có lẽ mất bằng thông tin quên
ông đã nói với con rồi, nhưng mà con thưa với thầy thế này này. Cái phần đầu mà mở đập mà nhập đề của con ngày hôm nay ấy, con có thưa là
đây nè, đâu có anh Phan Đình Minh tôi gọi nhưng mà máy của Hòa Thượng không có bắt, Hòa Thượng không có bắt gọi. Đâu có đó như vậy là không biết anh Phan Đình Minh anh gọi vô cái số nào, chứ rồi hồi nãy tôi cũng có gọi cho Hòa Thượng mà rồi thì Hòa Thượng cũng không có bắt máy nữa, tôi mới nói là chắc Hòa Thượng mất thông tin á. Vậy hả, vậy là gọi rồi đây anh Thăng Đình Minh mới gọi theo cái số điện thoại đó mà trước đó mà
cái số thầy thầy cho con cái số của thầy Chí Thắng.
Vậy hả, như vậy là họ chặn rồi, có thể họ chặn cho Hòa Thượng rồi. Thôi bây giờ được rồi, thì để tôi tiếp tục tôi nói chuyện với bên đài, bởi vì đưa nói chuyện trên đài. Nó bị chặn á, có thể là nó bị chặn, bởi vì trường hợp tôi cũng vậy nữa, cũng có lúc nó chặn, nó coi như cái số điện thoại đó nó không có, nó chặn một chiều á, trường hợp đó nó chặn lại. Rồi.
Thôi
xin phép Hòa Thượng. Thì bây giờ có thể anh Phan Đình Minh có thể nhờ bên đó gọi sẵn với Hòa Thượng đi Chí Thắng đi, rồi Hòa Thượng không nói mấy lần được không?
Không có giờ để ôn nói dùm với ôn Chí Thắng là con sẽ tổ chức một cái buổi khác. Cô Nam Phương kỹ sư đài tối qua con có nói với ôn là sẽ có một cái cô gối gọi cho thầy, đó là người của đài chứ không phải gì đâu mà ngại. Ôn ngại ôn đã nói với con, nhưng mà gần 10 phút đồng hồ ngày hôm nay con phải đi kiếm người cứu bồ là thầy. Bây giờ ôn cứ nói, có thể là ôn Chí Thắng đang nghe con đấy. Con sẽ tổ chức một cái dịp khác để con được thưa chuyện với thầy. Nhưng mà để con nói chia tiếp về cái ý của thầy đó, cái ngày Phật tử, cái ngày Phật đản ấy, là để gợi nhắc Phật tử và những con người về lòng từ bi nhân ái, tạo điều kiện cho mỗi người trở thành một phiên bản tốt hơn. Có nghĩa là giáo hội Việt Nam thống nhất tăng đoàn cũng làm những cái điều này. Bây giờ con hỏi thầy như thế này này. Con hỏi là có câu trả lời rồi, nhưng mà con vẫn hỏi vậy. Giáo hội Phật giáo Việt Nam Cộng sản họ có thờ Phật không? Giáo hội Phật giáo Việt Nam Cộng sản họ có thờ Phật không? Họ có kỷ niệm ngày Phật đản hay không? A Di Đà Phật thưa thầy.
Vậy sao nói là giáo hội Phật giáo Việt Nam hả? Phía nhà nước hả?
Đúng rồi. Họ có thờ Phật không? Họ có kỷ niệm ngày Phật đản không?
Dạ vâng, thì đương nhiên rằng họ là cũng phải cúng lễ Phật đản chứ sao không được. Nhưng mà có điều là chắc bên đó được nhà nước người ta đỡ đầu, hoặc là coi cái đó thành lý cho nên họ cũng sẽ có những cái dễ dãi hay sao đó. Còn mình chỉ biết là bây giờ bên phía tân đoàn của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất thì bị hạt cô lập bao vây phong tỏa rồi đàn áp rồi sách nhiễu và ngăn cản Phật tử không có cho đi dự lễ Phật đản vậy đó, thì cũng xin thương qua vậy thôi.
Giáo hội Phật giáo Việt Nam Quốc Doanh là nằm ở trong tổ chức Mặt trận Tổ quốc. Tăng đoàn Giáo hội Việt Nam Thống Nhất và Giáo hội Việt Nam Thống Nhất không nằm trong cái tổ chức này, đó chỉ là một tôn giáo. Một tôn giáo, con A Di Đà Phật, con thưa với thầy là con không có so sánh đâu. Bên Công giáo con cũng có Công giáo, cũng có Tin lành, vậy có gì trở ngại đâu. Anh cứ thờ Chúa thôi, cứ thờ Chúa thôi. Anh Giáo hội Việt Nam Quốc Doanh thì cứ thờ Phật. Tăng đoàn Giáo hội Phật Nam Thống Nhất, tôi cũng thờ Phật. Ngày đản sinh của Đức Phật tôi cũng kính trọng, tôi nhớ vậy. Sao khó dễ nhau làm chi vậy? A Di Đà Phật thưa thầy, sao khó dễ nhau làm chi như vậy?
Dạ thì giờ cái đó thì anh Phan Đình Minh cứ họ hỏi thẳng cái nhà nước rồi sao chứ tôi biết sao.
Con đang đặt câu hỏi này, tức là nhà nước người ta nghe đấy, mấy đứa nhỏ nó phá thầy, họ nó nghe đấy chứ không đâu. Nghe đây. Một thầy tu bệnh, con xin phép thầy nói, bị bệnh yếu già tuổi như vậy, nó đến nó rỡ nóc nó phá. Mỗi lần con nói chuyện thầy, con xúc động lắm thầy. Con nhìn cái hình chùa Liên Trì cách đây mấy năm, nhưng mà thôi, mình không chùa ẻo ai đâu, nhưng mà cái thằng khốn nạn nó phá cái chùa của thầy, nó đang trong tù mà. Cái thằng nó giết ông Lê Đình Kình nó cũng đang trong tù mà. Nhân quả. Nhưng mà thôi, mình không chủ ai cả. Người làm tốt thì điều tốt. Rồi đi từ Huế vào Sài Gòn đi, vào chùa Giác Hoa đi. Chùa Giác Hoa có ok không? Chùa Giác Hoa có đánh lễ về ngày lễ Phật đản được không? A Di Đà Phật thưa thầy.
Dạ thưa, đi chùa Giác Hoa này thì cũng hồi nào giờ thì cũng sinh hoạt bình thường và thầm lặng thôi. Thượng tọa trụ trì đây với thầy ở đây, người ta cũng không có cái gì thành mới cho nên chỉ có ví dụ công an đồ cũng canh gác theo dõi thăm dò bên ngoài thôi, nhưng mà quý thầy ta chỉ cúng lễ Phật đản một cách thanh tịnh trang nghiêm thôi, và yên cái kiểu như là không có tổ chức, không có làm lễ đài, không có ấy gì hết, ta lễ như vậy. Nhưng mà về dạ vâng thì còn là bên kia tôi nghĩ sao á thầy thằng Mỹ, nhưng mà thì chùa đều cũng vẫn bị theo dõi và vẫn bị ấy như thôi kìa.
Thầy đã trọng tuổi và tất cả những vị mà con biết với thầy đi giúp đỡ những người nghèo cả năm 10 năm trước, con cũng biết cũng đều có tuổi cả. Giáo hội Việt Nam Thống Nhất, tăng đoàn Giáo hội Việt Nam Thống Nhất, con không biết có phải là đôi ngả đôi ta không? Câu này con đã có một lần con đề cập với thầy rồi. Có khi nào không biết là lúc đó thầy còn sống hay không? Con còn sống hay không để tiếp tục làm, để hỏi. bao giờ? Biết đến bao giờ mới có Đại Lục Tăng Thống? Biết đến bao giờ?
Dạ thì bây giờ các cái vấn đề đó thì mình cũng thế nào mà thấy được. Thì bây giờ đây dạ vâng, bây giờ bằng cái tình hình này, bây giờ Phật giáo cũng biết là Phật giáo là bây giờ nó cũng phải chia đó, nó chia ra thành 2-3 nhóm rồi, nó có cái vậy đó, và họ cũng đưa cái bàn tay vào để phân hóa, họ làm cho nó đúng chung lên thì thành bây giờ nên nó kêu là họ vừa họ phân hóa, họ cô lập rồi họ phong tỏa rồi họ gây chia rẽ rồi họ coi như là nhiều mặt lắm, thành bây giờ nên rồi đôi khi thì quý thầy cũng khó mà vượt qua đó, để do tình hình đó, chính vì vậy cho nên bây giờ thì nó cũng có 2-3 nhóm thôi, cũng là nhân cũng xin là Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, và mà việc đó thì nó cũng dài dòng lắm, thành là cũng tôi nghĩ rằng từ lần hồi rồi chư tôn đức kia quý và thượng tăng ni Phật tử ở trong ngoài nước lần lần ta cũng biết, ta hiểu hết đó, nhưng mà bây giờ thì đứng về phía nhà nước thì họ muốn nắm rằng các cái tôn giáo, họ muốn nắm trong bàn tay hết á, và họ quốc dân hóa rồi, anh bị là muốn như vậy. Còn những ai mà muốn độc lập, họ muốn về sẽ giữ cái tính cách độc lập hay là ấy thì thể hiện cái tinh thần ấy đó, thì họ đàn áp, họ được ngăn cản, họ không có cho. Chỉ có cái Phật giáo quốc danh thôi, hay là các tôn giáo quốc danh thôi. Có thể các tôn giáo khác, Phật giáo Hòa Hảo, Phật giáo Đài cũng vậy. Phật giáo Hòa Hảo cũng chia ra làm hai ba cánh, rồi cũng liên tục cũng bị đàn áp, rồi Cao Đài, rồi cũng bị những cái Hợp Tử, ví dụ cái người đảng viên đó, thì nên nắm cái tòa thánh thi lên, rồi đại đẩy những cái vị mà độc lập hay là chân truyền chính thống ra ngoài, và cũng bị gặp rất nhiều khó khăn. Rồi đó thì tin lành, thì các cái tin lành đại gia, các cái tổ chức, các cái mục sư cũng bị ngăn cản, không có cho truyền đạo, cũng bị đàn nọ đàn áp. Rồi ngay cả bây giờ một số như cái nhà thờ ở người miền Bắc đó, thì trong cái giờ mà cử hành thánh lễ vậy thì công an ở nhà vô còn đưa cử hành lễ vậy mà họ vào họ ngăn cản linh mục, rồi chặn luôn, thế nọ họ đàn áp và xét giữ luôn, đó không bao giờ cái điều đó. Ở cái tình hình đó phải nói chung cái chính vì vậy cho nên cái vấn đề là vừa rồi cũng có những cái ban ủy ban tự do tôn giáo quốc tế Hoa Kỳ và các cái phái đoàn họ cũng đặt vấn đề, và được biết là Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng thấy rằng cái vấn đề Việt Nam nó liên tục đàn áp các cái vấn đề về tôn giáo đó, là không có cái sự tự do tín ngưỡng tôn giáo, cho nên mới đề nghị đưa là coi như là quan Việt Nam là một cái nước còn phải quan sát đặc biệt về cái tình hình tự do tôn giáo. Nhưng mà còn không biết là cái như thế nào, thì trong tương lai thì mình cũng biết như thế nào. Còn cái vấn đề đó thì ví dụ như Hoa Kỳ hay là thế giới để biết rõ các cái đàn áp đó, nhưng mà đôi khi là cũng đưa ra những cái lời cảnh báo rồi vậy. Nhưng mà tôi nghĩ rằng chắc ở Việt Nam thì họ cũng chẳng có suy chuyển gì tại sao đó. Thì còn vấn đề là quốc tế hay là Hoa Kỳ có mạnh mẽ trong cái vấn đề đó không? Chứ bây giờ nhiều đoàn thể tổ chức đều đề nghị một cách mạnh mẽ đối với cái vấn đề về những cái đàn áp tôn giáo ở tại Việt Nam. Nhưng mà còn cái vấn đề Hoa Kỳ đã đưa ra những cái lời cảnh báo rồi để nọ để kia rồi cái thứ rồi đó, thì không biết nó chỉ có cái tính cách như là lấy lệ hay sao đó, để thể hiện mình có lên tiếng về cái vấn đề đó, chứ còn bên trong thì đôi khi người ta lại có những cái thò ước về kinh tế, hoặc là người ta đặt những cái vấn đề khác nó lên trên cái vấn đề về tôn giáo nhân quyền, hay lên trên ra cái quan trọng hơn cả cái vấn đề tự do tôn giáo tín ngưỡng. Thì lúc bây giờ thì tôi nghĩ rằng cái vấn đề về đàn áp tôn giáo ở Việt Nam thì nó cũng có thể nó vẫn cứ diễn hoài thôi, nhiều dạ vâng, thì cũng khó lòng lắm. Thì chỉ có cái vấn đề là đàn áp vậy thôi, chứ còn sự thực ra thì nhiều cái đề nghị đối với cái vấn đề là cần thấy Việt Nam vào CPT hoặc là phải áp dụng cái đạo luật Magnitsky á, đối với vấn đề những cái viên chức được gọi là đàn áp nhân quyền tự do tôn giáo, thì thế giới thì cũng có đưa ra những cái cảnh báo là như vậy các thứ, nhưng mà vấn đề có áp dụng thực sự triệt để không, hay là đôi khi rồi cũng vì những cái ban giao riêng tư, hay là vì những cái vấn đề kinh tế rồi làm ăn với nhau thương mại rồi gì đó, thì lúc bây giờ người ta sẽ đưa đi vấn đề về những cái đàn áp tôn giáo, thì thật sự cho nên chúng ta cũng không hiểu như thế nào.
Thầy có nhắc một đôi phút vừa qua về tình hình của Tăng đoàn Giáo hội Việt Nam Thống Nhất và Giáo hội Việt Nam Thống Nhất. Con có một người bạn vong niên, chắc chắn thầy biết rồi, lớn tuổi hơn thầy với con, Hòa Thượng Thích Nhật Ban ở ba chùa Ba La Mật, người cùng quê bên Hòa con đấy, người chùa bên cạnh cũng gần làng di cư của con ấy, biết cả gia đình con, biết nhà con ở đâu ở bên Hòa nữa cơ. Có lần là con nói với thầy là thôi thì bây giờ mình đi qua cái tuổi rồi thì mình truyền con nói mình truyền ngôi lại cho người khác đi. Con nói thầy là chú ơi, thầy già quá làm sao thầy làm được. Thầy cười, thầy không nói gì với con cả. Nhưng mà có những cái vui là Thầy đang phát thanh cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất đi toàn cầu, có một Phật tử ở đâu đó, con không biết ở đâu nữa. Gửi vào cho con tách với máy con nó mới rung lên là: Kính chào Hòa Thượng Thích Không Tánh, chúng con chúc Thầy luôn được nhiều sức khỏe và an lạc. Có nhiều người thương Thích Không Tánh đấy, có nhiều người thương đấy, chứ không phải không đâu. Không phải không đâu, nhưng mà tất cả những cái điều Thầy nói ấy, con vẫn theo với cái hòa theo với cái lời chúc của cái người này. Con mong mỏi lắm thầy khỏe, bất cứ cái gì riêng cá nhân con có thể giúp được thầy, thầy cứ cho con biết. Sức khỏe quan trọng lắm, không có cái gì sức khỏe. Và thứ hai nữa là quan trọng nữa là con nhắc lại cái lời của ông cụ thân sinh con đã nói là: Thầy muốn yêu thương ai, thầy phải yêu thương thầy trước nhá. Thầy không yêu thương thầy trước, thầy không yêu giáo hội được đâu, thầy không yêu chương trình Từ Cánh Đồng Mây của con được đâu. Giữ gìn sức khỏe là điều quan trọng. Con cảm ơn trong những giờ phút chót trước khi chúng ta phải chấm dứt chương trình ngày hôm nay. Thứ nhất là thầy nói dùm với Ôn Chí Thắng cho con là con cô Nam Phương, cô ấy đã, chúng con mất gần 10 phút để nối kết đường dây với ngài mà không được. Phút chót là con phải nhờ thầy cứu bồ. Thầy có đôi lời tâm tình quý mến đến tất cả những người Phật tử trong và ngoài nước nhân ngày lễ Phật đản. Ngày nào trong tâm hồn của thầy, của con hay những người Phật tử đều cũng đều là ngày Phật đản cả. Để mình hướng lòng về từ bi, tạo điều kiện cho mỗi người trở thành những người tốt hơn. Thầy nói đi, thầy chúc lành đi trước khi chúng ta phải chấm dứt chương trình ngày hôm nay. A Di Đà Phật, thưa thầy.
Dạ, A Di Đà Phật. Thầy cũng xin cảm ơn anh Phan Hình Minh, cảm ơn quý đài, và cũng như cảm ơn tất cả quý khán giả đã có lòng ủng hộ và nghe những cái buổi nói chuyện của cái chương trình Từ Cánh Đồng Mây này. Thì phải nói rằng cũng nhiều năm qua thì chúng tôi cũng có nhiều cái tâm tình và cũng có nhiều cái sự trình bày trên quý đài, thì cũng có thể nói rằng là những cái điều đó thì cũng có thể là nó thuận tai với những cái số thầy quần chúng này, nhưng mà cũng có thể là không thích đối với một cái số quý vị khác. Thì giờ chúng tôi cũng như mong rằng tất cả chúng ta phải nghĩ đến cái vấn đề chính là chúng ta phải có một cái tấm lòng nghĩ đến một cái tổ quốc, cái quê hương, cái xứ sở của mình nó như thế nào, rồi cái tình hình đạo pháp của chúng ta nó như thế nào, và phải nhìn thấu rõ được nhiều vấn đề và chúng ta cũng phân định được để nhìn đâu ra đâu đó là chân, đâu đó là ngụy, và đâu đó là chánh, đâu đó là tà, để rồi chúng ta cái hành trình trong cái cuộc đời của chúng ta nó đi để nó có những cái đánh góp nào đó cho nó có hiệu quả cho cái việc chung. Và chúng ta phải nghĩ rằng chúng ta có tổ quốc, chúng ta phải có quê hương, có dân tộc, chứ không thể nói rằng là con người không có tổ quốc. Và phải biết rằng mình tổ quốc mình là tổ quốc nào, và mình phải có bổn phận như thế nào, phải có cái trách nhiệm như thế nào. Và đó thành thử là bây giờ chúng tôi cũng không riêng nói như vậy, chỉ xin chân thành nhân cái ngày lễ Phật đản năm nay thì chúng tôi cũng có lời chúc mừng ở trên mạng cũng như trên Facebook, thì cũng nhân đây cũng xin chúc mừng, xin cầu nguyện tất cả chúng ta cùng hết lòng cầu nguyện cho thế giới được hòa bình, thái hòa, được an hòa, cũng như là chúng sanh được an cư lạc nghiệp. Tất cả đó là điều mong muốn vậy. Còn liên về cái vấn đề mà đối với tổ quốc, đối với dân tộc, đất nước của chúng ta thì cũng cầu mong, tôi thì đã đứng về mỗi phía thì chúng tôi cũng xin cầu mong rằng là chúng ta làm sao mà có thể gọi là để mà gọi là quan phục lại cái quê hương, cái tổ quốc của Việt Nam thân yêu chúng ta, bởi vì trong một cái thời chúng ta đã thấy rằng như ở lúc nào là nó là nó có một cái sự tự do tôn giáo, tự do dân chủ, nhân quyền thực sự, cái đời sống con người được ấm no hạnh phúc và con người ta được có cái tự do thật sự, và như vậy chúng ta cũng phải phân định để nhìn được cái vấn đề mà chúng ta phải có những cái đóng góp và những góp phần để chúng ta để là khi mà chúng ta lìa cái cõi đời này thì chúng ta cũng cảm thấy không có ân hận, chúng ta cũng dầu trong một cái hoàn cảnh nào đó thì chúng ta phải cố gắng tích cực để cũng như là thể hiện một cái tinh thần đối với tổ quốc, đối với đạo pháp và đối với dân tộc của quê hương chúng ta. Thì xin chân thành chúc lành đến cho toàn thể quý bà con đồng bào Phật tử, và cũng kính gửi lời vấn an cầu chúc đến tất cả chư tôn đức tăng ni cũng như đồng bào Phật tử trong đó ngoài nước một cái mùa Phật đản được an lạc và đại xin chân thành.
Thưa thầy, thầy biết, con biết và tất cả những Phật tử quý mến thân mến trong và ngoài nước đều biết Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất chỉ tồn tại trong thực tế chứ không được nhà nước cộng sản công nhận. Tuy nhiên giáo hội trong đó có Hòa thượng Thích Không Tánh vẫn tiếp tục, có Hòa thượng Thích Chí Thắng vẫn tiếp tục cuộc vận động đòi hỏi phục hồi quyền dân sinh, quyền hợp pháp, quyền tranh đấu cho tự do và dân chủ, quyền con người. Thầy và con nhìn lại những người lãnh đạo cộng sản trên thế giới và gần nhất đi, anh Tàu, anh Trung Quốc và anh Việt Nam, thầy thấy đạo đức có thể bù đắp cho sự thiếu hụt về trí tuệ, nhưng trí tuệ mãi mãi không thể bù đắp cho sự thiếu hụt về đạo đức A Di Đà Phật. Thưa thầy, một người dù ưu tú đến đâu nhưng nhân cách có vấn đề cũng sẽ mất đi niềm tin và sự ủng hộ của người khác, trong khi tất cả các chế độ gian ác độc tài nhất trên hành tinh trái đất này cũng chỉ có một thời. Đạo Phật đã tiếp tục truyền thừa và phát huy rực rỡ, hiện đang phát triển tại các nước Mỹ, Âu và Á gần 3.000 năm khai đạo. Thưa thầy, Thích Không Tánh chở thuyền là nước, lật thuyền cũng là nước, nước là nhân dân. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Tật Cánh Đồng Mây, chúng con cảm ơn thầy. Trong những phút chót thầy đang bận rộn rất nhiều việc tại chùa cũng như công việc với những sinh hoạt của thầy trên diễn đàn, thầy đã đến tâm tình với chương trình này và tất cả những người Phật tử về ngày lễ Phật đản năm nay. Luôn luôn chúng con cầu chúc sức khỏe, sự an lành. Tất cả những điều gì chúng con có thể làm được, có thể giúp được, thầy cứ cho chúng con biết. Và chúng ta sẽ gặp nhau lại trong chương trình khác. Và thầy nhắn nhủ với Ôn Chí Thắng cho con là con sẽ có một chương trình khác để mời con, mời Ôn lên tên chương trình Tật Cánh Đồng Mây. Con xin chào tạm biệt thầy. Chúng tôi cũng không quên cảm ơn cô Nam Phương, đài Sài Gòn, Đà Lạt 1160 AM, các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn, diễn đàn chính nghĩa Việt Nam Cộng Hòa, diễn đàn văn thơ Lạc Việt, anh Tâm An, anh Việt Hải, anh Hoàng Vinh, người lính già Vĩnh Long, cô Tâm An, tất cả đã thân mến mang chương trình này đi toàn cầu. Cho đến lần gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Con xin chào tạm biệt A Di Đà Phật, Hòa thượng Thích Không Tánh. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1160 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và Hòa thượng Thích Không Tánh. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn cùng quý thính giả trong chương trình kỳ tới.